khi mà mình quan sát các đối tượng qua đối tượng cũng như là âm thanh này, qua đường nghe này, thì nó rất là rõ thì có sự phân biệt giữa cái im lặng, tức là không có âm thanh, không có tiếng động và có tiếng động. Thì khi mình nó khởi những cái thì mình có thể nắm bắt. Nhưng mà với cái trường hợp với cái thấy thì là khi mình mở mắt ra thì như là cái buổi chính xác lúc chiều là mình nhìn cả cái thấy là toàn cảnh 180 độ như này. Thế thì cái nào là đối tượng để quan tâm trong trong
So it is easy for him to differentiate when he hears, hearing, and when we have no sound, sound and no sound, he can recognize.
Right.
But for seeing, it's difficult because the seeing angle sometimes is very wide.
Yes.
So if it is wide, how we can observe the seeing?
Just no seeing. If you close the eye, you don't see black.
Mm. Thì không phải là cái mà cái thứ nhất là đã là cái thấy rồi. Còn cái thứ hai nữa là mình phải mở mắt thì mình mới thấy. Còn nhắm mắt thì là cái thấy nó không còn nữa. Mở mắt ra thì cái thấy nó lại xảy ra. Thì cái tiến trình đó nó lại xảy ra.
À. Thì con hỏi là khi mà mình quan sát qua tai thì mình có thể có những tiếng động rất cụ thể, một cái tiếng gõ, một cái tiếng chó sủa, một cái tiếng rét lên.
So let's say that in hearing he can know it's a bark dogs or bird is singing, but when he opens the eyes, how he can know that he's seeing, because there are many objects.
Only one object seeing.
Thành lưu ý là khi mình mở mắt đó thì là nó chỉ có một cái đối tượng thôi. Chứ còn nếu mà như Thành nói, tức là mình đang hướng ra bên ngoài, đâm ra là mình mới phân biệt thành nhiều các cái đối tượng khác nhau đấy.
Yes, right.
Có một số cô ấy thì bật nhẹ nhẹ thôi. Can you have further explanation about when we observe? Sometimes we observe superficially, and sometimes we observe deeply. So what is the difference when we observe officially and when we observe
your
deeply?
Momentum, your strength of awareness.
Mm.
If your mind is more calm, more strength, more continuously, then awareness becomes deeply.
Nếu mà cái quan sát mà sâu sắc đó, khi mà chúng ta duy trì được cái sự quan sát nó trong từng khoảnh khắc liên tục, từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác, và cái chánh niệm của chúng ta nó trở nên ngày một sắc bén đó, thì cái lúc đó là cái quan sát của mình nó sẽ trở nên là sâu sắc. So let's say that she's waiting for a Dhamma interview, and she noticed the posture, the sitting posture, and somehow she also recognizes her mind is anxious, and also maybe other sensations, bodily sensation, and then she come back to the posture and also the anxious mind, the state of mind. So can she rotate the object in that way, one by one, like that?
Yeah.
Thì là mình có thể xoay chuyển quan sát các cái đối tượng qua lại, quay vòng như vậy đó. Dạ dạ.
Tức là trên thực tế thì mình thiền có gặp cứ khó khăn như thế này. Tức là toàn là phút gọi là giống như gọi là phút cư chánh niệm. Tức là ví dụ chạy ra một cửa, sau khi nhận ra là mình vững chắc, hoặc là mình nói một cái điều gì đấy xong mình biết bây giờ mình nói mình không hề có tác ý.
And somehow she also recognizes that her awareness is a little bit late when she has some action, and then she just recognizes after that, not in time.
Yeah, so?
Như vậy thì sao? So it means that her awareness is late than her action.
Because awareness not become the moment yet.
Thì như vậy tức là cái chánh niệm của mình nó chưa có được liên tục đâu, nó bị vẫn còn bị ngất quãng.
When you practice continuously.
Với lại cái thứ hai nữa là nó tùy thuộc vào cái việc thực hành của cô, tức là cái việc thực hành của mình nó cũng chưa có được liên tục. Thì nếu mà cái việc thực hành nó ngày càng trở nên liên tục hơn, tức là mình sẽ có chánh niệm ngay cái lúc mà mình có những cái hành động hay là có những cái tác ý đó.
If you are scared how about your mind, you can know the mind intention.
Thế rồi.
You can catch.
Rồi nữa là khi mà cái đó nó đã trở nên thành thục hơn rồi đó, thì chúng ta sẽ thấy là trước những cái hành động đó là chúng ta còn nhận ra được các cái tác ý trước bất kỳ những cái hành động nào mà chúng ta làm.
If you someone is aware the object only, physical object only, is already late.
Với
someone
lại,
he aware all the time waiting in the with the awareness mind, so that is more in time catch the.
Thì còn cái nữa là nếu mà mình hướng tâm nhiều đến các cái đối tượng thuộc về thân thì thường là nó chậm. Thế còn nếu mà mình cái đối tượng của mình ấy, đó là cái sự hay biết, cái sự ghi nhận thì là nó sẽ kịp thời hơn. À. Somehow in her practice, he doesn't know who he is, where he is, and about the time. He just recognizes what happens at the present moment. So is it okay?
Yeah, okay. Yeah, that's no problem.
Không có vấn đề gì cả. Tức là các cái khái niệm khác nó mờ đi, nó thuộc về khái niệm,
because
không có quan trọng.
The mind cannot think. If awareness is also very strong, the mind cannot think where and when.
Thì khi mà những cái các nhân tố mà trong cái việc quan sát của mình nó ngày càng mạnh lên đó, thì các cái yếu tố khác mà nó thuộc về như là con vừa nói đó, tức là thân rồi thời gian, không gian, nó là những cái khái niệm thì nó sẽ mờ đi. Even she can watch defilements, but sometimes she feels uncomfortable, and sometimes the mind still calm. She can watch the defilement, but sometimes even that she can face the defilement, but with anxious mind.
Because so if you are right attitude, watch your mind is calm.
Thì bất cứ khi nào mà chúng ta có được cái thái độ đúng đó, cái thái độ chân chánh trong cái việc quan sát của mình, thì cái tâm của chúng ta nó sẽ trở nên bình an. Cái tâm mình bình an là do chúng ta có được cái thái độ chân chánh trong cái việc quan sát, trong cái việc xử lý vấn đề.
Nhìn được biết cách nhìn tâm rồi thì trong cuộc sống
So first of all, she would like to thank you very much for your instruction, because her application in this method, and now she can somehow, to a certain extent, she can deal pretty good with the defilements.
Mm.
So anytime if she has uncomfortable rises, khochi, and some anger arises, she just go into the room, lock the door, and watch the state of mind.
If you're not scared yet, you can do this.
Thì nếu mà khi mà chúng ta chưa có thực sự là thành thạo đó, thành thục trong cái việc quan sát, thì chúng ta lại phải quay né nó đi rồi là quan sát như vậy. So by applying the right attitude and with the equanimous mind, and the mind slowly calm down. Mm.
Skillful means you have understanding.
Mm.
Your understanding, when wisdom is present, then you can practice.
Khi mà
immediately, no need to go.
Mà
khi
mà tôi nói là cái quan sát của chúng ta nó thành thạo ở đây đó, tức là chúng ta có được cái sự hiểu biết ở đó, cái trí tuệ rồi cái sự hiểu biết nó luôn có mặt trong cái sự quan sát, thì cái lúc đó chúng ta không có cần thiết là phải vào phòng rồi là đóng cửa lại và quan sát, thì mình có thể là cứ ở cái vị trí đó và quan sát nó một cách tự nhiên đó.
That's why we are trying to understand the instruction.
Chính vì vậy mà chúng ta cần có được những cái tiếp nhận được những cái hướng dẫn đúng đắn, và cái thứ hai là mình thiết lập được cái thái độ chân chánh, cái tri kiến đúng đắn. Một lần nữa là
the teacher said or give the information. If you understand very well about this idea, you can use immediately.
Thế thì mới đầu là chúng ta phải tiếp nhận được các cái thông tin đúng đắn ở đây. Ví dụ như là tiếng động âm thanh nó chỉ là tiếng động và âm thanh. Thế rồi là phiền não nó chỉ là phiền não. Rồi tất cả các cái hiện tượng xảy ra nó đều là các cái hiện tượng tự nhiên thôi. Thế nhưng mà khi mà chúng ta thực sự có được một cái sự hiểu biết đối với lại các cái thông tin mà chúng ta đã tiếp nhận được rồi đó, thì là cái sự quan sát của chúng ta nó sẽ được phát huy.
Nature, you need understanding the everything of nature.
Thì vấn đề ở đây là chúng ta cần phải hiểu một cách rốt ráo đó, tức là tất cả các cái hiện tượng đang xảy ra bên trong thân và tâm của chúng ta đều là các cái hiện tượng tự nhiên mà thôi.
Vâng.
Vâng, vâng.
And she also knew that at that time she avoided the defilements, because that defilement was so strong.
Mm.
She could not face it directly. Thì đúng vậy đó. Nếu mà cái phiền não mà cái cường độ của nó mạnh quá, nó khống chế chúng ta, thì mình cũng nên né tránh nó đi. Giống như là tránh voi chẳng xấu mặt nào. By avoiding in that way, so her relatives and the people who know her will be peaceful. They don't get more angry. Right, right.
Now I finish.
Thì đúng vậy đó.
So do you do it like this? Don't make the defilement immediately totally calm down. Just watch your make your mind calm down, a little bit and watch your habit, make a habit, watch the defilement, every defilement comes, practice.
Đừng có để cho cái phiền não gần như là nó biến đi quá nhanh hoặc là biến đi, nó hạ xuống tới cái đáy của nó. Như vậy thì chúng ta không có học được cái gì cả. Thì khi mà thấy cái phiền não nó sanh khởi như vậy, miễn sao cái tâm của mình nó an định lại một chút đó, thì lúc đó là mình có thể quan sát được cái phiền não.
But many yogis they watch the defilement. If you calm down, then they stop meditate.
Thế thì mọi người thấy là khi mà thấy có cái phiền não như vậy rồi, mà nếu mà họ thấy nhiều hành giả đó, khi họ thấy cái tâm của mình là nó đã trở nên nó an ổn, nó bình an rồi, thì lúc họ không còn quan sát, họ không còn hành thiền nữa. Thì như vậy là chúng ta không có học hỏi được từ các cái hiện tượng như vậy.
Because our aim is understanding, not calm down.
Vì cái mục đích của chúng ta hành thiền ở đây là để chúng ta có được một cái sự hiểu biết đối với bản chất về các cái vấn đề nó đang sanh khởi, chứ không phải là chúng ta hành thiền ở đây là để làm an ổn cái tâm của mình.
Calm down is not our purpose.
Thì cái đó nó không phải là mục đích của chúng ta. Yesterday, she reported to you that when Tinamita rises, she should not immediately stand up or just, you know, or she doesn't meditate. But today, she also has Tinamita, and she tries to observe the Tinamita, but just only for about 3 or 5 minutes, and then it comes again and comes again and again. She's still very sleepy. So is it okay if she can watch in that way, even that the Tinamita cannot
get up?
Thì nếu mà cứ làm mãi hoài như vậy và nếu mà chưa có được cải thiện nó, thì thôi mình đứng dậy và đi ra kinh hành.
Why you are the mind it becomes sleepy?
Thế thì cô có biết là tại sao cái tâm của mình nó buồn ngủ không? Buồn ngủ vậy? Thì cô không muốn tìm hiểu quan sát cái hiện tượng đó hay sao? Hay là như thế? Thì nếu mà mình thực sự mình muốn quan sát nó thì lập tức là cái tâm nó trở nên tỉnh thức. So what is wrong in her practice?
Yes. Then this is you need to investigate. Because sleepiness comes because the mind is not working.
Thì thường thường là cái tâm của chúng ta nó trở nên buồn ngủ rã rượi là vì là cái tâm nó lười biếng, nó không muốn quan sát nữa.
The mind is not working properly,
Thì thực sự là nó không có làm muốn làm việc nữa, đơn giản là.
Also, the mind not interested.
Và cái thứ hai nữa là chúng ta không còn có cái sự thích thú
also,
trong cái việc quan sát nữa.
Many cause.
Và ngoài ra nó còn có nhiều cái nguyên nhân mà để dẫn tới cái việc buồn ngủ. Thế nhưng mà trong đó là tức là cái tâm của chúng ta nó không quan sát được một cách thích đáng, thích hợp. Tức là cái chánh niệm rồi là cái tinh tấn, effort and wisdom, và là cái tuệ, ba cái chi đó nó chưa được kết hợp một cách đầy đủ, đâm ra là cái buồn ngủ rã rượi xảy ra. Cái nữa là nó cũng liên quan đến cái thân của chúng ta đó, nếu mà mình ăn nhiều quá thì cũng buồn ngủ. Thế rồi là đến cái buổi tối đó, nhiều người cứ cho rằng là cứ phải ngủ đủ giờ đó thì mới tỉnh táo. Thế là nếu mà ngủ ít giờ, mình cứ cho rằng là ngủ ít giờ là buồn ngủ, thì y như rằng là hôm sau là nó thành buồn ngủ. Đó, thì nó có rất nhiều các cái lý do mà để dẫn tới cái việc buồn ngủ.
One time one yogi, he has a habit after lunch he's a little bit nap.
Thì có cái một cái hành giả, tức là người ta có cái thói quen là cứ sau cái giờ ăn trưa là phải chập mắt một chút. Thế nhưng mà ở trung tâm ở Suimin á, là chúng tôi không cho phép là hành giả sau giờ ăn trưa là không được phép mà chập mắt, mà phải lên trên thiền đường đó để nghe các cái băng giảng pháp. Thì như vậy là cái hành giả đó, cái anh đó là ăn cho nó thật nhanh. Thế rồi là quay về phòng cố gắng là rồi chập mắt làm sao được 5 phút, 10 phút. Thì nếu mà cái anh đó đó, nếu mà ngủ được 5 phút, 10 phút như vậy thì là cả buổi chiều đến tối là không có vấn đề gì, cảm thấy rất là tỉnh táo. Thì nếu mà không có được 5-10 phút chập mắt như vậy là nguyên cái buổi chiều tối hôm đó là lúc nào cũng cứ ở trạng thái gật gà gật gù. Thế cái điều đó là thấy là cái sự đòi hỏi của cái phiền não là nó rất là mạnh. Đấy, thế mọi người thấy không? Tức là chỉ làm sao mà để thỏa mãn cho nó là có 5 phút để chợp mắt thôi là nó đã hài lòng. Còn không là nó không có hài lòng. Nhưng cái tâm của chúng ta nó mắc cười thế. Thì nếu mà chúng ta không có hiểu rõ về cái tâm thì chúng ta không vượt qua được các cái phiền não. Từ cái phiền não nó muốn hoành hành, nó muốn tác ai tác quái thế nào là chuyện của nó. Thế rồi có một cái hành giả người Hàn Quốc có hỏi tôi là vậy thì là chúng ta cần bao nhiêu giờ để ngủ. Thế thì tôi mới trả lời là nếu mà ở cái trung tâm thiền mà chúng ta hành thiền một cách liên tục thì 4 giờ là đủ rồi.
But she has idea. One day she need to sleep 6 hours.
Thế nhưng mà cái cô này đó, cái cô hành giả là cô có cái ý nghĩ đó là một ngày mà để cho đảm bảo sức khỏe là phải 6 giờ, cần ngủ 6 giờ.
She hold this idea. So if in night time you cannot sleep 6 hours and nap.
Thế thì cô ấy nắm giữ cái ý nghĩ như vậy, và nếu mà cái ngày hôm đó mà không có ngủ đủ 6 tiếng ấy, tức là cả ngày người lúc nào cũng gật gà gật gù ở cái trạng thái nó không được tỉnh thức. Thế thì sau khi mà nghe tôi nói như vậy đó, thì như vậy là ngày hôm sau là cô ấy không còn cái cảm giác buồn ngủ nữa. Thì lúc này là nó đã thay đổi cái ý nghĩ đó rồi. Trước là cô cho rằng là cứ phải là ngủ đủ 6 giờ thì mới không bị buồn ngủ. Thì bây giờ thì nó đã thay đổi rồi, đâm ra là nó sẽ trở nên tỉnh thức hơn. Chính vì vậy đâm ra là chúng ta mới thấy là những cái ý tưởng ở trong đầu chúng ta đó, là nó quyết định được nhiều thứ lắm đó. Và chúng ta có rất nhiều các cái ý tưởng, các cái ý nghĩ, rồi là các cái thành kiến vân vân ở trong tâm của chúng ta. Thế nếu mà chúng ta không biết được về các cái suy nghĩ của mình thì chúng ta cũng không biết là chúng ta đang có những cái ý tưởng gì, các cái thành kiến gì vân vân.
When you're sleepy, you open your eyes, practice.
Thế thì khi mà cô buồn ngủ thì cô có mở mắt ra để tiếp tục hành thiền không?
Không ạ.
No.
That's what you mean if you want to sleep.
Thế thì điều đó đồng nghĩa với cái việc là cô muốn ngủ. Thế là nhiều khi là cái cảm giác của cái việc buồn ngủ nó làm cho mình cảm thấy nó dễ chịu đó. Thế cái tâm của mình nó trở nên nó chìm chìm, nó trầm trầm xuống đó. Thì khi mà cái tâm nó trầm trầm xuống thì mình ngủ nó mới ngon. Đó, thì những cái người mà tự nhiên là cứ trầm trầm xuống, cái tâm nó trầm trầm là nó dễ buồn ngủ, dễ rơi vào cái trạng thái buồn ngủ.
The mind calm down, the mind immediately he want to enjoy.
Thế thì cái bản chất của cái tâm khi mà nó trở nên nó an ổn, nó trầm xuống là nó có một cái cảm giác là nó muốn hưởng thụ cái cảm giác đó. Thì chính vì vậy mà lý do tại sao mà rất nhiều người ta thích cái cảm giác ở trong định, cái cảm giác của samadhi ở trong định. nó đem ra chúng ta nhiều cái hưởng lạc, các cái lạc thú, các cái lạc thú. Như vậy là cái sự tinh tấn nó giảm dần, thế sau đó là chúng ta rơi vào giấc ngủ. Thế là mới có 3 người thôi, thế còn ai có câu hỏi gì nữa? Dạ dạ. Cái gì?
Bú xương. Bà hỏi có phải là bà bị bệnh bú xương mà ra?
À, biếu xương cái gì?
Bú xương.
Biếu xương tức là sao nhỉ? So she, yeah, how so? Yep, yep. She just her mouth, just seven times during her meditation.
Yelling.
Yeah, yeah. The reason because she has some tumor. Maybe tumor in her bone. Is it? Is it the reason? Thì cho dù là bất kỳ cái lý do gì thì nó cũng không có quan trọng. Vấn đề ở đây là bà có ghi nhận được là mình đang ngáp không? Có biết là mình đang ngáp không? Thế thì cái lúc mà cái khí đó nó thoát ra thì bà có biết không? Có biết không? À biết, được không? Thế không thì như vậy là khi mà nó thoát ra được rồi thì là cái thân của mình nó thoải mái hơn đó, dễ chịu hơn. Vâng, dạ. Yeah. Maybe she gets stuck. Vâng, không có vấn đề gì đâu ạ. Dạ. Dạ. Vâng. Thì như vậy là tốt đó, nó thông đó. Dạ vâng, nó thông khí đó. Dạ. Biểu xương. Vâng. She has tumor in the back, in the bone. Yeah, she thinks that it is a reason. Thế vâng, thế cho dù bất kỳ cái gì nó xảy ra đó thì bà cứ quan sát đó, ghi nhận và quan sát.
Quan sát.
Kỳ quá, không phải giống con vậy đó.
Dạ.
Đâu có ai mà ở có ai ngắt có con.
Dạ.
Con là mà con chìm
xuống. Dạ dạ. Dạ dạ. Thế còn còn ai? À dạ cô đúng không?
Dạ. Dạ. Bạch ngài, con hỏi là con bị cái pháp đậm đó, cũng như là trong cái khi mà con quan sát cái pháp môn đậm đó, con cố gắng quan sát liên tục đó, thì con thấy nơi lúc đó nó buồn ngủ dữ lắm, mắt nó muốn nhắm buồn ngủ dữ lắm, con cố gắng chứng nghiệm tự giác đó, con thấy được một cái đống nhỏ vậy đó, con cảm giác là con thấy một chiếc rõ vậy đó, thì sau đó thì con tỉnh dần.
So also she has the problem with tinnitus. At that time her eyes become very heavy, and then she recognized some particle. She recognizes some particle, and then immediately she gets awake.
Particle.
Tức là cái chấm nhỏ, cái tấm chấm nhỏ, hạt nhỏ, nó là cái gì ạ?
If your mind state change, then you become awake.
Kind of light.
If your mind state change, then the mind become awake.
Thì tức là cái trạng thái tâm của mình, nếu mà nó thay đổi đó thì là nó sẽ chuyển sang cái trạng thái tỉnh thức.
Problem is we don't know how to change our mind.
Thì cái vấn đề ở đây chỉ làm sao mà chúng ta biết cách đó là để chuyển đổi được cái trạng thái tâm thôi. Nhưng mà nếu mà không có biết cách chuyển đổi được cái trạng thái tâm đó thì là nó vẫn cứ duy trì ở cái tình trạng buồn ngủ như vậy đó.
Sometimes we need to think about the practice or thinking about the thinking, use the thinking.
Thì đôi khi là chúng ta cũng cần phải tư duy về cái cách chúng ta áp dụng trong cái việc thực hành ra làm sao. Thế rồi là chúng ta cái sử dụng cái tư duy của chúng ta đó áp dụng trong cái việc thực hành, suy nghĩ tư duy về cái việc thực hành, thế rồi là tư duy đối với lại pháp hành, đúng không?
Vậy mình có phải là do một cái phần là thân bệnh mà nó có một cái pháp không trầm không?
Maybe because the her body is sick and she feels sleepy.
This is if your mind not strong enough, then the body and mind is relationship happen.
Thì
body sick, the mind also weak.
Nói chung là nó có một cái mối quan hệ giữa tâm và thân của chúng ta. Nếu mà cái thân của chúng ta nó uể oải thì nó cũng làm cho cái tâm của chúng ta nó cũng uể oải theo. Thì khi mà cái tâm của mình nó chưa có thực sự mạnh mẽ đó thì cái điều đó nó xảy ra, thì dĩ nhiên là giữa tâm và thân nó cũng có một cái mối quan hệ nhất định.
If the one who practices long time, the mind becomes strong. Whatever the body sick, the mind is not weak.
Thế còn nếu mà cái tâm của chúng ta nó đã được rèn luyện và nó đã trở nên mạnh mẽ rồi đó, thì bất kỳ những cái điều gì nó xảy ra đối với cái thân thì là nó cũng không có ảnh hưởng nhiều đối với cái tâm. Thì lúc này tâm của chúng ta nó đã trở nên mạnh mẽ rồi. Cũng có cái câu là để cho thân bệnh nhưng mà tâm không bệnh.
Long time yogi, the long time meditator, if you sick, awareness better.
Thì đối với những cái hành giả mà người ta hành lâu rồi đó, thì khi mà người ta cái thân này nó bệnh á, thì là cái sự quan sát của người ta nó lại càng trở nên sắc bén hơn.
Because object is obvious.
Thì vì sao? Thì lúc đó là các cái đối tượng ở trên thân của chúng ta nó càng trở nên rõ rệt đó, và cái sự quan sát nó càng trở nên sắc bén. Thì lúc này là cái tâm của chúng ta nó không còn thích thú gì trong cái việc quan sát đối với cái đối tượng bên ngoài nữa, mà nó quay hoàn toàn vào bên trong. Thì đâm ra là cái chánh niệm nó được tăng cường. So in any cases she should maintain her awareness continuously.
Yes.
Thì đúng vậy đó. Quý vị đại chúng ở đây ai có cái câu hỏi tiếp theo? Dạ, cô Tuyền. Dạ dạ.
Và khi hơi thở như thế rồi đó thì con bỏ không có hơi thở được. Mặc dù là con luôn bắt nhiều đề mục chung, không con bắt nhiều đề mục đâu. Nó tự động nó đến cho con tự nhiều đề mục. Mà hơi thở khi mà thấy thì con bị trở vô cái tính thủy. Để con biết cái trạng thái của con.
So because she has strong samadhi, that the reason why she uses walking meditation more than usual. And when her breath becomes subtle, normally she uses the anapana. And when her breath becomes subtle, and then she observes the solid places to recognize the mind from that point.
Yeah, mind not so present. The mind is not so present.
Thế nhưng mà tại sao khi mà cái quan sát ở tâm mà cô lại phải quay về cái chấn thủy như vậy? Thì khi mà nói ở đây đó là cái tâm của mình đó, thì cái tâm nó đâu có nơi trốn nào đâu.
So the practice is sometimes you can feel feeling.
Thì cái chấn thủy đó thì có thể nói là nó liên quan tới các cái cảm thọ nhiều hơn.
If you want to watch the mind, don't find the location.
Nếu mà chúng ta muốn quan sát được cái tâm của mình thì là đừng định vị cho nó một cái nơi chốn nào cả.
The whole body, the mind is the whole body.
Thì thì cái tâm của chúng ta là nó sanh khởi ở toàn bộ tất cả trong thân của chúng ta, bất kỳ nơi nào.
You can know the whole body, right?
Thì ở đây mọi người chúng ta đều có thể biết toàn bộ cái thân của mình, đúng không? Bất kỳ cái phần nào.
And also the whole body intention is full.
Thế rồi là toàn bộ những cái thân của chúng ta đây, chúng ta đều có thể tác ý hướng tâm tới. Đó. Before that, it was very difficult for her when she tried to apply. Seeing is only seeing, and hearing is only hearing. Any time when she saw or she heard something, there's a reaction there. Now it's just in a normal, and just a little bit she can apply. Seeing is only seeing, hearing is only hearing.
Seeing, just seeing is understanding level.
Mọi người ở đây chúng ta không có thể chúng ta không có thì nhìn trở lại nhìn thì ở đây là nó ở cái mức rất cao, mà cái mức mà để cái trí tuệ, cái sự hiểu biết thực sự của chúng ta nó nhận ra được cái điều đó. Thế còn cái nhiệm vụ của người thiền sinh ở đây là chúng ta nhận ra rằng là một cái nhìn nó đang sanh khởi, một cái tiến trình nhìn nó đang xảy ra.
So you can practice like this. If you see something, the mind is reacting. Then what's your reaction?
Thì thì ở đây.
Reaction calm down. Equanimity come back your awareness and see.
Thế thì ở đây khi mà chúng ta thấy là chúng ta ghi nhận được là mình có cái nhìn, đúng không, và cái tâm của chúng ta nó có phản ứng, thì mình quay trở lại quan sát đối với cái phản ứng trong tâm đó, và khi nó tâm nó trở lại an ổn thì là chúng ta lại quay trở lại quan sát đối với cái nhìn, cái tiến trình nhìn đó. Thì bất kỳ khi nào mà tâm của chúng ta là nó trở nên an ổn và nó không còn phản ứng nữa, là chúng ta có thể quay trở lại quan sát vào cái tiến trình nhìn đó. Because of her practice regularly and the effort is always at the present, and her awareness becomes somehow natural, and the understanding is there in any action, any activities. Xin lỗi, cô nói cái câu cuối cùng là cái gì nhỉ? Her understanding always reminds her not to get involved in So and she also recognizes that only when we have equanimous mind, at that time seeing is only seeing and hearing is only hearing.
Cannot see. Without understanding, you cannot see seeing.
Thì cái điều đó cũng khó có thể mà nói khi mà chúng ta chưa có được một cái sự hiểu biết thực sự đó, thì khó có thể nói là nghe chỉ là nghe, thấy chỉ là thấy. Đôi khi cái tâm xả nó có được là do cái định nó đem lại. do cái định, đâm ra là cái tâm của chúng ta nó ở cái trạng thái tâm xả. Thì xả đây là xả do cái định.
Because you can say see me is, the mind understand very well about this. What is the see?
Nhìn chỉ là nhìn, thì lúc này tâm của chúng ta nó có một cái sự hiểu biết rất là rõ ràng và thấu đáo, tức là một sự hiểu biết thực sự về cái nhìn đó, cái diễn trình nó đang xảy ra đối với cái nhìn đó. Thì đâm ra là lúc này là nhìn chỉ là nhìn.
But when we have an equanimous mind, we do not have any reaction with the phenomena.
Why you become equanimous?
Thế tại sao cô biết là tại sao cô có được đạt được cái trạng thái của tâm xả không?
Con thấy hồi đó con khó khăn quá, bây giờ nó dễ dàng hơn.
Trả lời đúng câu hỏi.
She doesn't know exactly the reason why she have equanimous mind.
I don't want to say. You need to find it.
Thế bây giờ thì tôi cũng không muốn mớm cho cô một cái câu trả lời mà cô phải tự tìm ra.
The mind is calm down equanimity because of the wisdom or because of samadhi.
Có hai cái lý do mà để chúng ta đạt được cái trạng thái tâm xả, đó là do định tâm hay là do có một cái sự hiểu biết thực sự. Do có một cái sự hiểu biết thực sự, đâm ra là chúng ta cũng có thể có được cái trạng thái tâm xả.
Và
thế còn nếu mà do cái sức định ấy, thì khi mà chúng ta chú tâm vào một cái đề mục nào đó thì là nó không còn nghĩ ra được những cái khác xung quanh nữa, thì lúc đó là chúng ta đạt được cái trạng thái của tâm xả.
But you don't understand why this is a problem.
Thế nhưng mà cô không nhận thấy thì ở đây là bất kỳ những cái gì, bất kỳ một cái gì đó nó sanh khởi là nó đều có những cái nhân duyên, có những cái điều kiện của nó. Vậy thì cái lý do nào mà để cuối cùng chúng ta có được cái này?
Okay, so that just now you said the mind say don't involve the situation, right? Don't involve the object.
Vừa rồi này cô nói là chúng ta không có tham dự vào các cái đối tượng, đúng không? Khi mà mình quan sát các cái hiện tượng đó.
How to do you not involve?
Thế thì làm sao mà để chúng ta có thể không có tham dự, không có can dự vào các cái hiện tượng khi mà nó sanh khởi như vậy? Đôi khi là có những cái hành giả người ta thực hành đó, nhưng mà chúng ta cũng chưa biết thực sự là cái cách chúng ta thực hành nó ra làm sao đó. Thế bây giờ cái câu hỏi nó rất là cụ thể và trực tiếp ở đây. Tức là khi mà cái đối tượng nó sanh khởi và cái tiến trình đó thì làm sao mà mình không can dự vào cái tiến trình như vậy? Bằng cách nào mà mình không can dự vào nó?
Because you are long time meditative, that's why I asking you.
Thì tại sao mà tôi hỏi cô? Tại sao cô hỏi cô cái câu này? Vì tôi biết là cô là một cái hành giả lâu năm, chứ còn đối với những cái hành giả mới thì tôi cũng sẽ không hỏi câu hỏi như vậy.
Okay, I tell you this. If you are aware that you recognizing the awareness, that means you are not involved with the object.
Nếu mà cô không có ghi nhận được là mình đang có cái sự hay biết ở đó, thì có nghĩa là cô đã can dự vào cái tiến trình đó rồi.
You are still with the awareness. You aware of your awareness. You are still with the awareness means you are not involved with the object.
Thì còn bất kỳ khi nào mà chúng ta ghi nhận là chúng ta đang có sự ghi nhận, đang có sự hay biết, thì có nghĩa là chúng ta không can dự vào các cái tiến trình đang xảy ra đó.
The one he don't know about the awareness, he cannot know how to work the awareness, so easy to involve with the object.
Thì đối với một cái người mà người ta không có ghi nhận được cái sự ghi nhận và hay biết đó, thì rất dễ dàng cho cái người đó là can dự vào các cái tiến trình đang xảy ra.
So that's why I said stay with the awareness.
Thì chính vì vậy mà tôi mới khuyến nghị mọi người là làm sao mà chúng ta ghi nhận được cái sự ghi nhận và hay biết đó, chứ không phải là chúng ta hay biết đối với các cái đối tượng cụ thể nào đó.
You are recognizing the awareness.
Thì có nghĩa là gì? Là chúng ta ở đây
recognize awareness.
Ở đây chúng ta liệu là chúng ta có biết là mình đang có cái sự hay biết hay không, đang có cái sự ghi nhận hay không, thì như vậy là chúng ta sẽ tránh được cái việc là can dự vào các cái tiến trình nó đang xảy ra.
If you can practice also the same, if you are knowing, you can aware the mind know the see,
thì cũng vậy, khi mà áp dụng đối với lại cái nhìn, nếu mà chúng ta biết là chúng ta đang có cái nhìn thì là chúng ta sẽ không can dự vào đối với các cái đối tượng cụ thể đó. But even that she heard that there's some singing around, but she doesn't get involved in that song. She just pay attention to her bodily movements.
That means that is not involved because you are changing the object.
Thì đó thì là mới ở đây, tức là gì? Tức là cô mới chỉ chuyển đổi các cái đối tượng thôi. Thay vì các cái đối tượng nó là, thay vì cái đối tượng nó là âm thanh, là tiếng ồn, thì cô chuyển sang cái đối tượng đó, nó là những cái chuyển động hoạt động ở trên thân. Mà trong khi mà thầy vừa mới khuyến nghị cho chúng ta ở đây, tức là chúng ta ghi nhận đối với cái sự hay biết. Chúng ta liệu là thế là đây là cô hướng tới cái âm thanh đó, thế nhưng mà chỉ có cái là mình không có khởi lên cái sự thích hay không thích mà thôi.
So now your practice is not, this is a change another object.
Thì như vậy
don't care about this.
Thì ở đây tức là bây giờ, thì là mình mới chỉ có chuyển đổi đối giữa các cái đối tượng mà thôi. Chuyển đổi giữa các cái đối tượng mà thôi. Thì nếu mà như vậy thì là nó vẫn là cái ý tưởng của thiền samatha đó, thiền chỉ, chứ không phải là ý tưởng của thiền quán hay là thiền minh sát.
Because you know somebody samatha very strong, the operation no need.
Thì mọi người cũng biết là có những cái người mà người ta thực hành cái định đó. Thì khi mà họ đạt được một cái xúc định rất là tốt, và nếu mà họ phải trải qua một cái ca phẫu thuật nào đó thì thậm chí là cũng không cần phải tiêm thuốc gây mê nữa, thì cứ bênh da xẻ thịt ra mà cũng không cảm thấy gì. Thì lúc đó là mà ai mổ thì cứ mổ, người ta hướng tâm tới cái đối tượng khác. Thì đấy là của những cái người mà người ta hành đối với thiền chỉ đó, người ta thiết lập được cái định tâm tốt. So it means that you cái câu hỏi
ý con nói tức là trường hợp mình ghi nhận như vậy để mình tách ra, mình nghiên cứu cái kiểu, mình quan sát cái kiểu cách khách quan.
So it means that you put any phenomena or any object separately, do not get involved in the process. Is that the way that you just explained? It means that she put the object separately, not involved in the whole process. Less that she separate the sound and separate everything.
I want to mean is you are pay attention to this object, then you are not involved with this object, not change another object. So change another object is now you are not understanding.
Thế thì ở đây tức là chúng ta cần phải quan sát, quan sát cái đối tượng đó. Thì còn nếu mà quan sát cái đối tượng đó mà nếu mà mình lại chuyển sang cái đối tượng khác đó, thì mình lại không có học được gì từ cái bản chất của cái đối tượng cũ này. Khi mà chưa học được mình lại chuyển sang một cái khác mất rồi. Mà trong khi là cái bài học mà mình cần phải biết ấy, là nó là ở cái này, và nó không phải là ở cái khác. Bây giờ tôi sẽ lấy một cái ví dụ như là âm nhạc chẳng hạn. Nếu mà quý vị để tâm tới cái âm nhạc chẳng hạn, bài hát chẳng hạn, thế rồi là lúc này thì là cái tâm của chúng ta là nó sẽ khởi lên là thích hay là không thích.
Then you watch this whole process. Why the mind liking this object?
Thế thì mọi người ở đây sẽ phải thấy được toàn bộ cái tiến trình tại sao tự nhiên là cái thích đó nó lại sanh khởi. Nó lại sanh khởi đối với lại cái đối tượng như vậy. thì thì có thể là nó liên quan một chút, nhưng mà đây là chúng ta cũng để hiểu xem nó thì tại sao mà cái tâm của chúng ta nó lại phản ứng như vậy đối với cái đối tượng đó.
So if you have some understanding arising, the mind will not react to this object.
Thì nếu mà bất cứ khi nào mà tâm của chúng ta nó có được cái sự hiểu biết thực sự đó thì là nó không có phản ứng đối với các cái hiện tượng hay các cái đối tượng đó, và điều đó cũng có nghĩa là chúng ta không can dự vào các hiện tượng đang xảy ra.
What idea you have? What, how do you feel?
Thế thì ở đây chúng ta sẽ thấy là toàn bộ cái bức tranh đó là, đó là đối tượng, cái quan kiến của chúng ta, thế rồi là cái phản ứng đó, đối tượng, quan kiến rồi phản ứng, như vậy là nó nằm trong một cái tổng thể, nó liên kết lẫn nhau và nó không không tách biệt ra.
But very easy to understand is a taste. Why every time we eat the taste, then the mind immediately liking this like and kind.
Thế cái mà dễ dàng mà nhận ra nhất đó là cái vị giác đó. Bất kỳ khi nào mà chúng ta ăn một cái gì đó là ngay lập tức là cái thích hay không thích là nó biểu hiện rõ ràng ra ngay.
Then we watch your liking. If your liking come down, come to the taste again.
Thế khi mà nếu một cái vị mà nó chúng ta thấy thích rồi đó, thì khi mà cái thích đó nó đã biến đi rồi hoặc là nó đi qua rồi, thì quay trở lại quan sát ngay vào cái vị.
If your mind calm down, then we understand can arising about the taste. Taste is just only come and go.
Bất kỳ khi nào mà tâm của chúng ta nó trở nên an ổn đó, thì cái vị nó chỉ là cái vị thôi. Cái vị nó sanh khởi rồi nó lại diệt đi, nó đến rồi nó đi.
Taste is not exist immediately gone.
Thì cái vị nó không thể tồn tại mãi được, thì sau khi đó là nó đi ngay, nó không còn nữa.
So if you can understand this taste, something, any understanding, taste is only object.
Thế thì chúng ta có thể thấy là cái sự hiểu biết là nó có thể sanh khởi đối với bất kỳ những cái trường hợp nào, thì trong đó thì cái vị đó thì nó cũng chỉ là một cái đối tượng mà thôi.
If your mind is not liking, not disliking, then the mind can understand about this object.
Thế nếu mà tâm của chúng ta nó không còn có thích hay là không thích đó, thì là nó sẽ hiểu rõ ràng về cái bản chất của cái đối tượng mà chúng ta đang quan sát.
Then the mind not arising, liking, disliking.
Thì lúc đó là nó cũng sẽ không còn cả thích và không thích nữa.
And pain also very obvious.
Và rồi là
pain.
Cái đau của chúng ta nó cũng là một cái đối tượng rất là rõ ràng để mà mình quan sát.
When the mind angry, the pain is very strong, very strong.
Nếu mà chúng ta rất là khó chịu, rất là giận dữ mà khi cái cơn đau nó sanh khởi đó, thì là dường như là cái đau nó, cái cường độ của nó lại càng tăng lên hơn.
And when you're not angry anymore, then the pain is not pain.
Thế thì
the meaning of pain is disappear.
Thế thì khi mà cái tâm của chúng ta nó không còn có cái sự phản ứng đối với cái đau đó nữa, thì dường như là cái ý nghĩa, cái khái niệm đau nó cũng biến mất luôn.
That time the pain meaning of pain change.
Lúc
only the sensation or gross or subtle.
Thì lúc đó là nó chỉ còn lại
collecting movement like this.
Nó chỉ còn lại là các cái cảm giác thuần túy mà thôi, từ mức độ thô đến mức độ tế, chúng tập trung lại rồi chúng phân tán, vân vân. Thì là nó chỉ là những cái cảm giác thuần túy mà thôi.
The pain is just object or the pain is changing.
Thế thì lúc đó là chúng ta sẽ hiểu là cái đau đó nó là đối tượng, và cái đau đó là nó là không có thường hằng, nó thay đổi.
Then if you understand about this pain, then the mind not. Next time you watch the pain, the mind understand already, so not angry.
Thì và nếu mà hiểu được một cách như vậy đó, thì là lần sau khi mà cái đau nó lại tái diễn trở lại, là chúng ta không còn tức giận, không còn giận dữ và đối với cái hiện tượng đó nữa.
So that's why you need to practice object and the mind reaction and the object.
Đó chính là lý do tại sao mà chúng ta cần phải quan sát và học hỏi trong cái mối quan hệ giữa đối tượng và tâm, cái mối quan hệ giữa chúng nó ra làm sao và bản chất của chúng như thế nào.
từ những hiện tượng xã hội hoặc là gia đình, những sự việc nó luôn luôn nảy ra, xảy ra, thì nó làm cho con người ta rất là nó nóng nảy, sân.
So how to overcome social problems, because when he faces social problems, anger easily arises in him. So how to overcome such situation?
Social problems you can overcome. So you need to practice every time you do this, every time the mind is reaction, liking, disliking, angry.
Không thể nào mà chúng ta thì bất kỳ khi nào mà chúng ta đối diện được với những cái vấn đề đó, nó luôn gây cho chúng ta một cái cảm xúc, một cái cảm thọ. Ở đây là chúng ta phải quan sát và ghi nhận những cái tiến trình ở trong trong thân của mình đó, chứ không thể nào chúng ta vượt qua được các cái vấn đề ở bên ngoài cả. Đó là cái vấn đề bên ngoài, và trong khi là cái quan sát của mình là cái quan sát bên trong.
That's why you need to practice anywhere, whatever you do.
Thì chính vì cái lý do đó mà chúng ta phải thực hành ở mọi nơi mọi lúc.
So later we can do the social things, but the mind is economical.
Thì sau này khi mà đã thành thạo rồi thì là chúng ta có thể tham dự vào các cái mối quan hệ xã hội, nhưng mà cái tâm của chúng ta nó rất là bình thản, nó không có quá bị can thiệp vào các cái mối quan hệ đó.
When you're doing this thing, that time you are not have awareness, you don't have a samadhi, you don't have a wisdom, then defilement can come.
Thế thì còn bất kỳ khi nào mà chúng ta tham dự trong các cái mối quan hệ xã hội đó, hay là cái những cái quan sát của chúng ta mà nó không có mặt của chánh niệm, nó không có mặt của tinh tấn, và nó không có mặt của trí tuệ, thì là nó là cái mảnh đất màu mỡ để cho phiền não sanh khởi.
You must solve the problem about your family problem. Right? But without angry, without anxiety, just think how to do.
Thế thì ở đây thì cũng đặt một cái vấn đề nó thực tiễn hơn, tức là chúng ta muốn giải quyết các cái vấn đề ở gia đình chẳng hạn, ở gia đình, ở xã hội. Vậy thì chúng ta có thể giải quyết bằng cách nào mà không có cái sự sân hận ở đó?
So what state of mind you doing this?
Thế thì ở cái trạng thái tâm như thế nào để rồi chúng ta giải quyết những cái vấn đề như vậy?
That time, what state of mind you have?
Thì cái lúc đó là cái trạng thái tâm của chúng ta nó ra làm sao, nó ở cái trạng thái nào, trạng thái bình an hay là trạng thái sân hận?
Not strong enough awareness, samadhi and wisdom, then defilement.
Và một lần nữa là nếu mà chúng ta không có được chánh niệm, không có được tinh tấn và không có được trí tuệ, thì là cái phiền não sẽ nuốt chửng chúng ta.
We cannot avoid this thing.
Thì rõ ràng là những cái vấn đề đó là chúng ta đang ở trong cái thế giới này, trong cái thế gian này, thì chúng ta không thể nào tránh khỏi được các cái vấn đề như vậy.
That's why vipassana is to can do this. But samatha cannot.
Và cũng chỉ có thực hành cái thiền minh sát thì chúng ta mới có thể đương đầu được với những cái vấn đề đó, mà cái thiền chỉ thì nó bó tay, không làm được.
Sometimes you change the object, go to the monastery or go to the
forest. Đối với thiền chỉ thì là chúng ta chỉ có thể là thay đổi cái đối tượng, tức là chúng ta vào trường thiền, chúng ta đi đến một cái nơi yên tĩnh, hay là chúng ta vào trong rừng mà thôi.
When you come back your home.
Thì nhưng mà khi mà quay trở về nhà thì lại đâu vào đấy. Mọi thứ nó lại. Before that, she never practiced when going into the toilet. But now, when she heard about your reminding, right, and then she start practicing.
Toilet meditation is for me very good.
Nhưng mà thực hành quan sát trong toilet đối với tôi là nó là một cái điều kiện rất là tốt để cho chúng ta có thể quan sát được.
Because you are alone, very free.
Thì lúc đó là chúng ta chỉ có một mình thôi, không có ai cả. Chúng ta là những cái người tự do. Hoàn toàn lúc đó là cái tâm này, thân của chúng ta nó mở ra hết.
So free that.
Hoàn toàn là trạng thái tự do rỗng rang.
I understand it comes from the toilet machine.
Thú thật với mọi người là rất nhiều những cái hiểu biết của tôi là nó có được do cái việc quan sát ở trong toilet. So today she just entered the toilet and somebody just got out.
Oh, oh,
just before that. And maybe the smell was still there.
How the mind calm or not?
Thì sao? Thì cái tâm ở lúc đó thế nào? Nó có được bình an không?
Thì lúc đó thì tâm con nó nghe cái nó bắt cái mùi thì nó rất là phản ứng. Nó phản ứng lên đầu mình.
So she has strong reaction, very headache, stomach.
đấy
là cái đối tượng tốt để cô quan sát đấy.
Nhiều cái mùi.
Very funny, the mic is very funny. But if your smell and your heat is no problem.
Thế thì thầy bảo là cái tâm của chúng ta nó cũng mắc cười không? Tức là cái mùi của mình thì không có làm sao cả. Mùi của
mình.
Cái điều đó nó thể hiện tức là chúng ta luôn ích kỷ với bản thân đó. So in the public toilet, she just holds the breath.
Hôm nay thì được thầy dạy mình phải có mặt trong toilet. Thì lúc đó khi mà nó có cái mùi, tự nhiên cái tâm con nó phản ứng nó rất là dữ dội, nó làm tất cả các cơ thần kinh rồi nó căng hết lên luôn.
So when smelling that, she felt very tension. She was very tense. Thì do là cái sự cưỡng chế ở trong tâm đó.
So if someone his meditation, his understanding is how strong, you can feel your smell and other smell the same. You understand it. You are very good.
Thì nếu mà là một cái người mà thiền sinh, người ta thực sự là hành thiền lâu và người ta có những kinh nghiệm tốt đó, thì là cái mùi của mình với mùi của người khác là giống nhau.
Còn lúc đó thì con
mới no need to ask other people. This is a measurement.
Thì lúc đó là mình không cần phải nói cho ai biết, là lúc đó là nó là một cái thước đo để biết là mình có tiến bộ hay không.
Lúc đó thì con mới đứng, con mới đứng yên đó luôn, con không ra nữa. Thì con mới đứng yên, con coi cái sự căng thẳng, coi cái sự căng thẳng của tâm, con thả lỏng ra, con thư giãn, con chánh niệm vừa cái mùi, vừa chánh niệm thư giãn thả lỏng toàn thân, vừa coi cái tâm phản ứng của mình. Thì khi mà con coi như vậy, con thả lỏng, con thiền luôn tại chỗ.
So she just stood there and relaxed the body and mind and watch observed the smell.
Try.
Thì cố gắng như vậy.
Beginning, you can start to try like this. Because people they never practice smell.
Thì nói chung là mọi người chúng ta đây thì ít khi chúng ta thực hành đối với lại cái việc ngửi mùi.
And also women more difficult. Because
women
more difficult because they use all the time perfume.
Thế đặc biệt là đối với phụ nữ là vì là người ta sử dụng nhiều các cái mỹ phẩm đó và quen với cái mùi của mỹ phẩm. Khi mà vào có những cái mùi kia thì nó rất là khó. Luôn luôn là thích những cái mùi nó êm ái dễ chịu đó. So when she felt relaxed and then she accepted the smell in the toilet.
You just check, think about your attitude, change your attitude.
Thì như vậy là chúng ta cũng cần kiểm tra lại đối với cái thái độ của mình và thay đổi thái độ đó trong những cái hoàn cảnh như vậy. Và khi mà cái thái độ của chúng ta nó đã được thay đổi rồi thì là chúng ta sẽ dễ dàng chấp nhận đối với hoàn cảnh.
Yeah.
thì khi mà những cái thời sau mà con đi vào trong toilet rồi á, thì đến giờ cái bài học đó từ những toilet không còn nhẹ nữa.
Vâng. And the next time she went into the toilet, now she had
the
experience.
Again, then the mind reaction less.
Thì đúng vậy đó, tức là chúng ta cứ thực hành như vậy thì là cái tâm của chúng ta nó sẽ dần dần nó ít có phản ứng hơn. Vâng.
Thì con ra cũng thực hành ngay. Ngày hôm nay, chiều hôm nay là con không có thời tiền nào để mắt hết.
Vâng. So now she applied in her sitting meditation without closing her eyes in every session.
So you need to try any sense though. You need to practice.
Skillful. Như vậy là chúng ta cần phải thành thục trong cái việc quan sát ở tất cả các cái căn của mình, tức là 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý đó.
Thưa sư, là khi mà con tại vì con cũng mong rằng trong những ngày mà con được thực tập với thầy sư thì cái thiền mở mắt đối với con thì nó quá mới, cho nên con muốn học hỏi
So she hopes that also this time is a really good chance for her to practice and report with you about the opening eyes during sitting meditation.
Yes.
Thế rồi còn thiền khi mà quan sát khi mà chúng ta nói chuyện nữa.
I used in the Czech Republic, but here only 1 week. Czech Republic is 2 weeks. First week we don't talk too much. Second week, evening 1 hour. Everybody must be talk.
Thì ở đây là chúng ta có 1 tuần thôi, nhưng mà lúc mà tôi ở Czech, ở tiệp khác đó, thì tuần đầu đó, hết cái tuần đầu ấy, sang đến cái tuần sau đó, thì là hàng ngày chúng tôi có 1 cái giờ và mọi người đều phải nói.
Everybody must be talking.
Tất cả mọi người, tất cả các thiền sinh đó, đều phải
they talking each he find a partner.
Tức là tự tìm ra lấy một cái người bạn của mình mà để bắt đầu câu chuyện đó, chit chat đó.
Then the whole dining hall not noise, but quiet and soft sound.
Thế thì một cái điều nó xảy ra, tức là mọi người vẫn nói chuyện nhưng mà cái bầu không khí xung quanh nó rất là dịu, nó không có bị ồn ào đó. Thì chứng tỏ là họ đã có được cái sự thực hành, có được cái việc quan sát trong khi mà nói chuyện. Thì sau này thì chúng ta cũng vậy đó, thì chúng ta cũng thông qua cái thì như vậy là quý vị cũng có thể sau cái tuần này chúng ta quay trở về nhà và chúng ta kiểm chứng lại rồi áp dụng vào cái thì chúng ta quan sát cái tâm của mình và khi mà nói chuyện đó, quan sát cái tâm của mình và nói chuyện. Chứ không phải là chỉ có nói chuyện không.
Mà nếu mà làm cách này thì nó có đúng không ạ? Thì khi mà con ra cái bài tập đầu tiên của con á, thì con nhìn ở một cái lăng độ, con nhìn đi về con xuống, bắt con ngủ ngỡ. Thì con tiếp xúc như vậy thì chỉ có là xi măng thôi. Thì nơi đó thì con không có nhiều ấn tượng, nhưng mà con vẫn ghi nhận những cái tâm con vẫn hay biết rất là nhiều ấn tượng. Nhưng mà con mắt mình thì mở như vậy thì cái tâm mình nó trở nên nó tỉnh táo hơn nhiều và nó ít đi vào bệnh.
When she opens her eye in a suitable distance, at that time she feels very more awake, and then she doesn't go in deep concentration.
Rồi khi mà con đi ra, bắt đầu thì con thực tập ở đó xong rồi thì con đi ra ngoài cái chỗ nhiều đối tượng thì con mắt con nó nhìn thẳng như vậy. Tuy là nó nhìn như vậy thì nhưng mà không phải nó cố tình nhìn ai, nó chỉ thấy ở một chung một cái nói chung là của cái căn tiếp xúc với cái sắc thôi, với trần thôi. Thì đi ở nơi đó con nhìn nhiều cái đối tượng như vậy, thì con vừa căn cái tâm con xem nó có mục đích gì không, nó có phân tích cái gì, nhưng mà nó có cái chánh niệm và cái sự tỉnh giác hay biết như vậy thì nó vừa phân tích.
So she tries to recognize the fasa between the eye and the object, and see that if she has any analyzation in that process or not, any comments, you know, any judgments. When
she saw this judgment, comment, or
she try if she has any judgments or not.
Okay, you know she knows. Okay, try.
Thì đúng vậy đó.
Thì cái đó là mình có, tuy rằng cái mắt nhìn thì nó cũng không khác gì cái âm thanh, ví dụ như cái tai mình tiếp xúc với âm thanh thì cái âm thanh đó nó cũng đủ tiếng, như tiếng này, tiếng kia, tiếng chuột, tiếng thứ. Còn cái con mắt của mình nhìn đó thì tuy rằng mình thấy, mình không có cái nhìn, thì nơi đó thì mình thấy tất nhiên là nó còn cảnh chung thôi, thấy là một cảnh chung. Nhưng ở nơi đó nó có cái tâm, nó vẫn phân biệt, nó vẫn biết. Nó biết nhưng mà nó có phát sinh tiền não hay không thì có cái tâm hay biết, nó hay biết thì nó ngay chỗ đó. Nó nhìn nhưng mà nó vừa phát sinh ra cái mà muốn phân tích đánh giá thì cũng thì có cái sự hay biết đó, cho nên nó mình có thể là không có phát sinh những tiền não giống như cái tâm mình nghĩ.
So when she recognizes that there's a judgment there, and khi mà mình có cái phân biệt đánh giá thì không còn phản ứng nữa, đúng không?
Con nói rõ hơn. Con khi con mắt con tiếp xúc với nhiều đối tượng, khi con mắt mà nó tiếp xúc với nhiều đối tượng như vậy thì nó phát sinh những cái phân tích, mà nơi đó có một cái tâm chánh niệm hay biết. Thì nơi đó nó có phân tích nhưng mà nó không có, vừa nhìn cái là nó đã mất rồi. Vừa nhìn cái tiền não thì nó đã mất rồi, cho nên nó không có phân tích.
So if she has any judgment and analyzation is there, and mindfulness also at the present, immediately is gone, and kilesas cannot arise at that time.
Okay.
Cái gì nữa không ạ? Đây.
Last one, then hiccup.
How many happened the same, that happened to me the same as last year?
Phenomena in?
Yeah, and why did sitting meditation? When I was sleeping.
Sleeping?
Yeah.
When you sleeping?
I take about 2 hours sleeping this noon.
Okay.
After the lunch.
Not that.
Yeah.
Too much.
And then I had a dream that I was still doing the meditation while I was sleeping.
Lying down.
Yeah.
Lying down and meditating.
Right.
Then?
And I felt very happy.
Okay.
But I felt I still watch every object around me.
Yes.
I still hear the sound, still hear the people.
Oh, you're not sleeping yet.
Thì khi mà chúng ta ngủ hay là chúng ta suy nghĩ đó, thì trong những cái lúc đó là cái tâm của chúng ta nó có thể tạo ra được bất kỳ những cái hình ảnh hay là những cái âm thanh hay là bất kỳ các cái đối tượng nào khác mà mình rất là khó phân định được đó. Thì những cái đấy là những cái sản phẩm mà tâm nó tạo ra mà nó rất là tinh tế.
Maybe in the real object or not, we don't know, because the mind can.
Thì vì lúc đó thì chúng ta cũng không biết là các cái đối tượng đó có phải là đối tượng thật hay không, vì là lúc này cái tâm của chúng ta nó rất là tinh tế và nó có thể có cái khả năng tạo ra các cái sản phẩm của tâm đó.
Cái tâm mình nó cũng ăn được ăn lạc, nhưng mà mình cũng có thấy một cái hiện tượng nghi hoặc, cũng nghi hoặc, cũng không biết
vâng là cái gì
không
thấy
là tỏ là cái cung năm mắt của em những cái đầu cũng cứ đời.
Vâng.
Cứ đời cái con thấy cung cung vẫn nhìn những sáng đó, nhưng mà trong khi đó con cũng cũng có cái tâm ghi nhận và cái sự ai biết của con đó. Đối tượng mọi
phương quanh
như như trong sổ hay là những cái gì con xảy ra con đẹp nghe hết, nhưng mà con vẫn thấy được ánh sáng.
Vâng.
À, khi ánh sáng rồi chập là con thấy nó từ từ nó dịu lại, cái con cúi đầu xuống lại tở là cái đầu mình.
Vâng.
Con vẫn thấy cái ánh sáng đó, con vẫn thấy ánh sáng đó và con theo con nhìn nhìn vào hắn, con bỏ cái những cái đối tượng kia, con lại nhìn vào cái ánh sáng. À, cái chặt con nghĩ đây là ảo, đã ảo tưởng rồi. Con mở mắt ra, à con mở mắt ra thì con kể đúng rồi, mình không thấy gì hết. Cái con lại nhắm mắt, con lại nhắm mắt lại làm việc tiếp. Con vừa nhắm mắt lại là ánh sáng đó bắt đầu như phát sợ phát sinh ra, nhưng mà phát sinh ngay chỗ nó mũi và chỗ chốt của những quả là vẫn xè ra có hai cánh quạt đây, mà hai bên cánh quạt cái là màu màu trắng đục đục, mà chính giữa như ngọn bút đó là có hơi trắng, nó trắng mà có cái gì
đó. See, everybody, that is she sees the light during sitting meditation.
She's
light. Before that, the light, you know, it appears above the head, and later on, it appears between the nostril and the upper lip.
Okay.
Con tiếp tục theo dõi
hắn. There's a samatha experience.
Yes. Now.
Now. Here.
Oh.
Con tiếp tục đi theo dõi hắn. Cái con mở mắt ra lần nữa. Con kể đi.
I'm not teaching this.
Thế thì nhưng mà đấy thì là nó thuộc về một cái kỹ thuật khác mà tôi cũng không có hướng dẫn quý vị quan sát theo cái cách như vậy.
If you want to aware, you can aware the sensation and hot cold.
À, thế thì còn nếu mà cô muốn quan sát đối với những cái ví dụ như là hơi thở ở đây thì ở đây là nó sẽ có cảm giác là ấm ấm này, rồi là nóng hay là lạnh này. Đó.
So don't aware the light.
Thì đừng có để ý tới cái ánh sáng,
à,
chỉ có cảm nhận thôi, ghi nhận thôi.
Vâng.
But the light is very strong and very obvious as compared to other objects.
And real object tend to become concept.
À, thì tại vì là cô có chưa có tiếp nhận được đúng đối với lại các cái đối tượng thuộc về thực tại chân đế đó. Đâm ra là các cái nên cô mới chuyển sang là cô ghi nhận đối với lại các cái đối tượng thuộc về khái niệm.
Just we can feel sensation for.
Thế còn nếu mà cô hay để ý ở đây đó thì thay vì với cái việc là quan sát ánh sáng thì cô quan sát được đối với các cảm thọ và các cái đụng chạm này, rồi là nóng lạnh, vân vân.
Hardness, movement.
Rồi là các cái chuyển động ở đây.
There are no form.
Thì tất cả những cái đó nó đều không có một cái hình dạng nào hết.
Yeah. So if you like coming, don't watch the light.
Thì còn bất kỳ khi nào ánh sáng nó xuất hiện thì đừng có để ý tới ánh sáng và quay trở lại quan sát đối với các cái cảm thọ đó.
Đấy, đó là con thực hiện như vậy. Nhưng mà cái này đó, ánh sáng này nó cứ mỗi lần con
thì đấy thì đấy đấy thì cái
lần khi mà con nhắm mắt
thì không có để ý tới. Dạ.
À, rồi cái vật nó có và con thấy ánh sáng là những cái đối tượng khác, con phải theo dõi
hai cái kỹ thuật nó khác nhau. Dạ.
Bởi vì con thấy lạ, con mới lần đầu tiên con mới thấy thì con mới hỏi
ta. Dạ.
Then.
Just because this time the power of the light
was
very strong than before.
Okay, because your mind is very good.
Thì như vậy là cái định tâm của cô nó tốt, đâm ra là ánh sáng nó xuất hiện với cường độ mạnh.
Con hỏi để cho biết.
Dạ.
Là cái nó là giúp mở thôi. Dạ. Nhưng mà có cái là cùng thấy lạ là trong ba hai lần mở mắt mà buông nhắm lại.
Dạ.
So last one thing.
À, thế thì còn ai có câu hỏi nữa là trước khi không còn nữa thì là dạ.
Last one thing.
Nó cũng nghe nó thấy quan sát nó rõ hơn, muốn đi nhìn cái tâm quan sát, muốn nhìn lại, nhưng nó bắt ra nó nhìn lại, nhìn một cái cảm giác từ mạnh như cái yếu, mạnh yếu mạnh,
tức là cô quan sát qua cảm giác như là cái ở người ngoài quan sát vào ấy thì hả?
Cái cảm giác mà nhìn nó ngoài, nó có lại, làm như mấy, làm như lúc mà mình cái tâm mình nhìn lại nó, nó nhập vô lại, lúc nó thấy yên ổn.
So when she sees that the sensation and also other objects later on, at that time the power was a little bit strong, the degree, and after that it reduced again, okay. And she that seems that there's a watching mind from it watches from the outside distance.
Outside is the mind think. But because the object and mind separately, then the mind start to think about location.
Not
really the mind not outside.
Thế thì thực ra nếu mà khi mà mình nói là để cái tâm ở bên ngoài nó quan sát thì nó không phải như vậy. Thì khi mà mình nói là có một cái đối tượng và có một cái tâm quan sát, đâm ra là nó hình thành nên một cái khoảng cách. Nhưng mà thực tế thì không có một cái tâm nào mà nó đứng ra ở bên ngoài để mà nó quan sát cả. But that what she could feel.
Yeah, the mind thing.
Thì đúng vậy đó, là do cái tâm của chúng ta nó suy nghĩ.
But this is not very important inside outside, but object and mind separate is okay.
Nhưng mà cái chuyện là nó ở trong hay ở ngoài thì không quan trọng, mà ở đây chúng ta tách biệt được giữa đối tượng và tâm quan sát đó, thì cái đấy quan trọng hơn. Vâng, vâng, đúng vậy đó.
Nhưng người ta nói như là con mình hiểu được cái tâm, nhưng mà quan sát thấy rất là rõ, mình hiểu, mình lấy cái tâm, mình hiểu nó tưởng được luôn.
She can see that there's a combination between the object and the mind, and they separate themselves.
Đúng vậy. Not only one, two.
Yeah. Nó là hai, thuộc về hai cái bản chất khác nhau.
That's why some people they lying down and sleep, their mind out of body experience. This is the same.
Thì nó cũng tương tự như là có những cái người mà người ta cứ nằm ngủ xong thì người ta có cảm giác giống như là xuất hồn ra đó.
The mind not really go out.
Thế nhưng mà thực ra
because of concept,
thì lúc đó là nó do những cái khái niệm tục đế đó, đâm ra là người ta có một cái cảm giác là như vậy, tức là nó rút ra khỏi thân mình.
Khi là con hỏi con mình là khi mà làm đèn đường riêng gì đó, thì giữa đồng những cái trạng thái của mình gì rồi đó, có phải lúc mà mình chết nên những cái mình thôi, bây giờ mình muốn nuôi như vậy, nhưng nó có sự mình thường riêng rồi. Thì mình ghi nhận âm thanh cảm giác tất cả, thì cái đó cái tâm nó quan sát cái thân cảnh này là cái đối tượng đi, thì mình chết dần đó, cái kinh nghiệm như mình hiểu như vậy đó, đúng hay không?
So it means that when we watch the processes of the body and mind, it means that we are watching the dying processes.
What dying process?
It means that because we sooner or later we are going to die.
Not dying yet. This is the but actually physical process, mental process, all the time changing is also dying already.
Thì cái mà gọi là cái chết ở đây thì là cũng là giống như là những cái sanh diệt đó, tức là những cái này nó diệt đi thì có một cái khác nó mới sanh lên.
We can see every moment we are dying.
Thế thì không phải là những cái lúc mà chúng ta nhắm mắt xuôi tay thì mới gọi là chết, thì chúng ta chết ở đây là đang chết trong từng khoảnh khắc.
What are we?
Thì chúng ta là cái gì?
Object and mind.
Chúng ta chỉ là có thân và tâm mà thôi.
Object and mind all the time changing, right? So we are all the time dying.
So if we have a diligent watching, so if we are at the near death moment, can we observe the whole process of dying?
Depend on your understanding level.
Thì cái này nó lại cũng tùy thuộc vào cái mức độ hiểu biết của chúng ta.
How continue your practice?
Cái khả năng mà chúng ta thực hành một cách liên tục miên mật nó tới mức nào và cái mức độ hiểu biết của chúng ta nó ra làm sao?
So my teacher said, you are dying, but the awareness is not dying.
Thì vị thầy của tôi thì có nói là chúng ta chết thôi nhưng mà cái trí tuệ và cái chánh niệm của chúng ta thì nó không có chết.
Because they are still working.
Thì vì là chúng vẫn hoạt động.
Đúng rồi.
Đúng vậy, đúng vậy đó. Không thế là nó tu nó phí đi, đúng không?
Thì
sự dạy
là
tôi bảo
là tôi
được
như vậy,
cứ hàng
chiều
đi
còn
không
giữ mà sao nó không an lạc như
thế. Thì sao? Thì cô hỏi là sao?
So, when you get this book,